thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 59 với đề tài Sáng Suốt Để Nhận Biết, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nêu nếp sống hai mặt và bản chất của tiên tri giả. Câu hỏi thứ hai: làm thế nào để sáng suốt nhận biết tiên tri giả? Câu hỏi thứ ba: bạn áp dụng bài học như thế nào cho bạn ngày nay? Phần triển khai bài học. Hàng giả là một vấn nạn nhức nhối trên toàn thế giới. Với bao bì bên ngoài y như thật và với hình dáng mặt hàng đẹp đẽ bắt mắt, nhưng chất lượng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Hàng giả đã đánh lừa người tiêu dùng và không ít người mắc lừa khi đi mua sắm. Nếu chỉ phân biệt bằng hình thức bề ngoài thì thật khó nhận biết hàng giả hay hàng thật. Chỉ khi sử dụng thì mới có thể đánh giá chất lượng thật hay giả một cách chính xác mà thôi. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng có tình trạng giả thật lẫn lộn. Kinh Thánh nhiều lần nói đến giáo sư giả, giáo sư thật, tiên tri giả, tiên tri thật và ngay cả Christ giả cũng có nữa. Sau khi Chúa Giê-xu giảng về cửa rộng và đường khoáng khoát, có nhiều người chọn để vào, nhưng cuối cùng đi vào sự hư mất. Chúa tiếp tục cảnh báo về tiên tri giả và Ngài dạy cho môn đồ bí quyết để sáng suốt nhận biết đâu là giả, đâu là thật. Thứ nhất, nếp sống hai mặt và bản chất của tiên tri giả. Tiên tri giả là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, câu chuyện thách thức giữa tiên tri thật Eli và 450 tiên tri giả của Ba-an trong sách Các Vua thứ nhất đã cho thấy một lực lượng tiên tri giả thật hùng hậu. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu luôn dạy dỗ và cảnh báo về tiên tri giả, và Ngài cũng nhấn mạnh rằng trong ngày cuối cùng sẽ càng xuất hiện tiên tri giả nhiều hơn. Trong câu 15, Chúa Giê-xu nói: hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Lời dạy của Chúa cho thấy hai mặt của tiên tri giả, bên trong là sói hung dữ, nhưng bên ngoài lại đội một lốt chiên hiền lành, và Ngài cũng cho thấy bản chất của tiên tri giả là sói dữ tham mồi. Sói đội lốt chiên nói lên con người đạo đức giả và nếp sống giả hình của tiên tri giả. mang lốt chiên hiền lành bên ngoài để che đậy bản chất tham tàn, độc ác, hung bạo bên trong, và cũng để đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin theo họ, từ bỏ con đường hẹp để bước vào cửa rộng đường khoảng khoát. Nhiều người đi lại nhưng cuối cùng là hư mất. Chúa Giêsu cảnh báo, hãy coi chừng, hay hãy đề phòng, hãy cảnh giác cao độ, không được lơ là, hời hợt với tiên tri giả. Thị trường thường giả những mặt hàng có giá trị cao để đánh lừa khách hàng thế nào, thì trong lĩnh vực thuộc linh, ma quỷ cũng tìm cách giả những chức vụ quan trọng thế ấy. Chúng ta biết tiên tri là một chức vụ Chúa kêu gọi, sức giàu để làm phát ngôn viên cho Chúa. Vì vậy, đây là một chức vụ quan trọng liên quan đến vận mệnh của một quốc gia, một dân tộc và cả linh hồn đời người. Ma quỷ không muốn chúng ta đi con đường hẹp để dẫn đến sự sống, nhưng chúng muốn kéo chúng ta đi theo chúng trên con đường rộng để vào sự hư mất đời đời. Lời Chúa nhắc chúng ta luôn hết sức cẩn thận trên linh trình theo Ngài. Hãy coi chừng, hãy cẩn thận khi nghe lời Chúa, không nhìn bề ngoài cách hời hợt mà sa vào bẫy của ma quỷ. Để không bị tiên tri giả đánh lừa, mỗi chúng ta phải thường xuyên đến với lời Chúa, học và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, để Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn chúng ta phân biệt đúng sai, giả thật. Gương của các tín hữu tại Bê-rê được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 17, rất đáng cho chúng ta học tập. Khi nghe sứ đồ Phao-lô giảng, họ sẵn lòng nhận lấy, nhưng họ đã rất cẩn thận, mỗi ngày tra xem Kinh Thánh để xem xét lời giảng có thật không trước khi tiếp nhận. Chúa Giêsu dạy, hãy coi chừng, hàm ý phải thận trọng trong khi nghe lời Chúa. Nếu chỉ nghe theo những lời giảng văn vẻ, bóng bẩy, những câu chuyện kể hấp dẫn, những biện luận hùng hồn mà không tra xem Kinh Thánh cẩn thận, thì rất dễ bị dẫn dụ đi lạc khỏi lời Chúa, có khi chỉ sống theo luân lý của đời và bỏ mất chân lý của Đức Chúa Trời. Thứ hai, làm thế nào để sáng suốt nhận biết tiên tri giả? Nhờ đâu để nhận biết tiên tri giả hay tiên tri thật? Chúa dạy cho môn đồ một nguyên tắc quan trọng, xem trái biết cây. Chúa lặp lại hai lần nguyên tắc này trong câu 16 và câu 20. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ngài giải thích nguyên tắc này bằng hai hình ảnh. Không ai hái trái nho nơi bụi gai, mặc dầu trái của những bụi gai có thể gần giống với trái nho. Cũng không ai thấy trái cây của bụi tật lê gần giống trái vả mà chạy lại bụi tật lê để tìm hái trái vả. Và hình ảnh thứ hai Chúa khẳng định là cây tốt thì phải sinh trái tốt, không thể sinh trái xấu được. Ngược lại, cây xấu thì phải sinh trái xấu, chứ không thể nào sinh trái tốt được. Đó là quy luật bất di bất dịch trong thiên nhiên và trong lĩnh vực thuộc linh cũng đúng. Trong Giê-rê-mi chương 14, câu 14, Đức Chúa Trời phán dạy rất rõ ràng về tiên tri giả rằng: ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bối khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Thật là kinh khủng. Những tiên tri giả truyền giảng cho dân một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hảo huyền với tâm địa lừa gạt, nhưng họ vẫn đội lốt một tiên tri của Chúa, nhân danh Chúa để nói. Vì vậy, Chúa nhắc nhở con dân Chúa phải sáng suốt để nhận biết tiên tri giả bằng cách xem trái biết cây. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà nhận biết thật giả một cách chính xác. Cách tốt nhất và khôn ngoan nhất là nhìn vào đời sống của người công bố lời Chúa để nhận định thật giả. Tiên tri giả do đội lốt chiên hiền lành nên lời giảng cũng sẽ hay ho, thu hút người nghe, nhưng sau khi giảng xong trở về nếp sống bình thường thì lốt chiên dễ dàng tuột xuống, hình dạng muôn sói sẽ lộ ra qua nếp sống không ngay thật, tham lam, buông tuồng của họ. Và vì đó là những lời giảng dạy theo ý riêng nên sẽ không đem lại sự đổi mới, gây dựng trên người nghe. Do đó, nếp sống của người giảng và kết quả trên người nghe là một trắc nghiệm sáng suốt nhất để biết ai là tiên tri giả, ai là tiên tri thật, bởi nguyên tắc rất rõ ràng Chúa đã dạy. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Thứ ba, bạn áp dụng bài học này như thế nào cho bạn ngày nay? Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin. Lời dạy của Chúa về tiên tri giả thật vô cùng ích lợi cho mọi người để có thể đứng vững vàng trên con đường hẹp của Chúa. Xung quanh chúng ta có biết bao người có chức vụ hẳn hoi với biết bao bài giảng, lý luận, phân tích, kêu gọi mà chúng ta chỉ cần một lít chuột trên máy vi tính hoặc chỉ cần mua một cuốn sách là đọc được. Làm thế nào để có thể sáng suốt nhận biết đâu là lời của tiên tri giả và đâu là lời của tiên tri thật? Lời Chúa cảnh báo, hãy coi chừng không bao giờ thừa. Nhiều người tự cho rằng mình đủ trình độ để phân biệt đúng sai, thừa kiến thức để phát hiện giả thật nên chủ quan mà không coi chừng. Người sống như vậy là người kiêu ngạo, vì Chúa nói ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nguyên tắc Chúa dạy, xem trái biết cây, không bao giờ là lạc hậu. Khi nghe hay đọc một sứ điệp, đừng hời hợt, chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bề ngoài, nhưng cần phải sáng suốt nhìn xem kết quả trên đời sống của người nói, cũng như kết quả trên đời sống chính mình khi tiếp nhận sứ điệp. Nếu sứ điệp chỉ đem lại cho chúng ta một cảm giác thích thú, một tiếng cười khoái trá, một sự thỏa mãn phù hợp với ý riêng, hoặc một lời dạy đạo đức luân lý của người đời, thì hãy coi chừng. Có thể chúng ta đang bị dẫn dụ đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ của cửa rộng đường khoáng khoát. Hãy coi chừng, vì chúng ta có thể đi cùng số phận với tiên tri giả là hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Số phận cuối cùng của kẻ đội lốt chiên hay của một cây chẳng sinh trái tốt là bị đốn và chụm, tức là ném vào hồ lửa đời đời. Chúng ta cũng hãy nghe sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 3 rằng: nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ, vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em. Án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn gắn bó với lời Chúa, lấy lời Chúa làm trọng tâm và kim chỉ nam trong đời sống theo Ngài, để sáng suốt nhận biết và không bị sa vào những cám dỗ của tiên tri giả. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 15 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 60 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Với khách xa từ miền Galilee, vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng cho mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái.